Chữ Phật là chỉ cho giác. Nếu chúng ta tu là phải giác ngộ, mà giác ngộ là thấy được chân lý, biết được lẽ thật, cho nên chúng ta hết khổ. Nà, như vậy thì trên đường tu, chúng ta muốn hết khổ là chúng ta phải giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ ngay trên thế gian này, con người và muôn vật đều là một cái dòng sinh diệt biến đổi không dừng. Thấy được như vậy, hiểu như vậy thì chúng ta đã tỉnh, đã sáng rồi. Đó là tôi nói thế gian vô thường cho quý vị hiểu. Bây giờ tới phần thứ hai là ứng dụng cái lý nhân quả của đạo Phật vào cuộc sống. Vì đạo Phật luôn luôn nói thế gian các pháp là vô thường, rồi các pháp là do nhân quả tạo thành, các pháp do duyên hợp thành nhân dân. Đó là cái pháp của Phật. Như vậy lý vô thường là lý Phật dạy, lý nhân quả là lý Phật dạy, và lý nhân duyên là lý Phật dạy. Thì bây giờ làm sao ứng dụng được cái lý nhân quả? Ở đây tôi nêu lên cho quý vị thấy, trong kinh Phật dạy rằng không có một sự vật gì ngẫu nhiên mà nó thành, mà luôn luôn phải có nhân rồi mới thành quả. Còn nếu không có nhân thì không bao giờ thành quả được. Như vậy thì cái nhân là cái ban đầu, mà cái quả là cái sau cùng. Như vậy thì chúng ta hiểu thế nào về lý nhân quả và ứng dụng tu như thế nào được cái lý nhân quả trong cuộc sống? Đây tôi đi từng một cho quý vị thấy. Trước hết chúng ta ứng dụng nhân quả vào cái nghề nông của mình. Như quý vị làm nghề nông, ở đây thì không có ít trồng lúa mà chỉ trồng cà phê. Giờ muốn cho cà phê mình nó được cái thứ cà phê ngon, cà phê tốt, thì trước hết mình phải sao? Phải lựa giống, phải tìm giống tốt, giống ngon mình ươm mình trồng. Mình được cái giống tốt, giống ngon rồi mình trồng thì ngày mai kia nó có trái sẽ là ngon là tốt. Còn người làm ruộng, làm lúa thì muốn được lúa mình là cái thứ lúa ngon, lúa quý, thì trước cũng phải lựa giống ngon, giống quý. Từ cái giống đó mình gieo trồng, sao mới được cái kết quả là những thứ lúa ngon, lúa tốt. Thì như vậy, trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày, chúng ta phải biết sử dụng làm sao cái nhân tốt thì cái quả mới tốt, chứ không phải ngẫu nhiên rồi nó có cái tốt đó. Không bao giờ mình dùng cái giống xấu mà được cái kết quả tốt được hết. Đó là tôi nói gần nhất là cái nhà nông của chúng ta. Rồi kế đó là ứng dụng nhân quả vào trong cái thân tâm của mình. Nhiều khi Phật tử nghe Phật dạy nhân quả mà không biết ứng dụng để tu. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị thấy chúng ta nên ứng dụng nhân quả ngay nơi thân tâm mình. Như vậy thì thân mình làm việc gì, mình phải xét việc làm này là tốt, có lợi cho mọi người, hay là xấu, bị người ta chê, bị người ta khinh bỉ. Nếu là cái việc làm tốt được mọi người ưa thích, mọi người khen ngợi, thì chúng ta phải ráng làm. Còn nếu việc làm nào mà không có tốt, người ta chê ghét, thì phải tránh đi. Đó là biết tạo cái nhân lành, tránh cái nhân dữ cho thân. Tôi nói thí dụ cụ thể hơn. Thí dụ người ăn trộm khi cầm cái dao đi đào hầm nhà người ta, khoét vách nhà người ta, thì cái nhân đó là cái nhân gì? Nếu anh ăn trộm biết rõ đây là cái nhân ở tù, phải không? thì anh biết vậy cái anh dịch mình, ông không, anh không dám làm thì anh khỏi ở tù. Còn nếu anh cố làm thì ngày nay nếu anh lấy được thì ngày khác anh cũng phải bị bắt, bị bắt thì ở tù. Thì cái đó mình biết rõ, cái nhân không tốt thì phải ngừa, phải tránh. Còn nếu mà không biết rồi cứ làm, rồi tới khi bị bắt và kêu trời kêu đất than vang, thì có đó ai cứu mình được. Như vậy thì cái nhân xấu mình đã gieo, mình đã gây nên, thì quả xấu mình phải chịu, không ai chen vô được. Có chú ông trộm nào khi đi đào hầm khoét vách người ta, lấy đồ của người ta thì hăng hái, giờ tới chừng bị cảnh sát bắt đem vô khám, rồi bắt ở tù. Rồi khi đó chấp tay niệm Phật, Phật cứu con, Phật cứu con, cầu hoài Phật cứu được không? Nghĩa là khi người ta bắt nhốt trong tù rồi bắt cầu Phật cứu, Phật cứu nổi không? Phật đâu có cứu được. Cái nhân mình đã tạo thì cái quả mình chịu, Phật không thể nào chen vào đó. Mà chen vào đó là chỉ nhắc cho mình tránh cái nhân. Mà nhân mình không tránh thì cái quả làm sao cứu được. Như vậy thì quý vị mới thấy cái nhân mà chúng ta làm, chúng ta phải dè dặt, phải chọn lựa nhân nào là tốt, nhân nào là xấu, việc làm nào lợi mình lợi người, việc làm nào thương tổn cho người, dù có hại mình cũng không được làm. Thì đó là chúng ta khéo ứng dụng nhân quả để tu trong thân mình. Hai là ứng dụng nhân quả tu ở miệng của mình. Quý vị thấy những người hay nói xấu, nói bậy đối với những kẻ khác thì những người đó được nhiều người thương không? Nói xấu người này, nói bậy người kia, nói những điều không hay của những người trong làng, trong xóm mình, thì những người mà hay nói những điều đó thì tự nhiên xóm làng không ai ưa, ai cũng ghét, ai cũng khinh bỉ. Như vậy thì cái miệng mình không khéo, cho nên nó trở thành cái họa, mọi người không ưa mình. Mà nếu ở trong một xóm, một làng mà không ai ưa mình thì sống có dễ hay khó? Có được chút vui gì với xóm làng không? Như vậy thì chúng ta sống giữa mọi người mà vì cái miệng nói bậy, nói không đúng đó mà sanh ra một cái điều ai nấy cũng không ưa, ai cũng ghét mình, cho nên cuộc sống rất là cay đắng, rất là khổ sở. Mà thậm chí cái lời nói mình không có ngay thẳng, không có chân chính, còn có thể là bị người ta thưa gửi, còn có thể bị đánh đập là khác nữa. Vì vậy cho nên người Phật tử biết tu thì khi mình mở miệng nói lời gì với ai, mình phải biết lời nói này có lợi cho họ, đem sự tốt lành lại cho họ thì mình nói, lời đó nó có hại cho họ hoặc làm cho họ buồn phiền thì đừng nói. Đó là chúng ta biết tu ở miệng, dùng nhân quả ứng dụng tu ở miệng mình. Giờ tới cái ý mình khi nghĩ chuyện này chuyện nọ, rồi nghĩ chuyện người này xấu, chuyện người kia bậy vân vân, thấy ai mình cũng nghĩ bậy, nghĩ xấu cho họ hết. Thì như vậy mình nghĩ xấu, nghĩ bậy cho những người chung quanh, thì những người chung quanh họ có thương mình không? Nếu mình nghĩ xấu, nghĩ bậy thì người ta cũng sẽ không ưa mình. Quý vị thấy, nghĩ là trong bụng mình, trong tâm ý của mình, mà làm sao người ta biết? Quý vị thấy người ta biết không? Bởi vì cái ý mình vừa khởi lên thì cái gương mặt mình nó cũng theo đó, phải không? Mình vừa nghĩ người này xấu thì cái gương mặt mình nhìn nó không có tươi chút nào hết, nó có cái vẻ hơi khinh. Còn mình nói người này là kẻ thù của mình thì thấy họ cái mặt mình nó cao có lại. Thì như vậy cho nên vừa nghĩ xấu, nghĩ bậy người ta thì cái gương mặt mình nó hiện ra hết. mà hiện ra thì ta thấy mặt mình, ta biết trong lòng ưa là không ưa, phải không? Quý vị có thấy điều đó không? Rõ ràng vậy. Vì vậy mà cái ý mình nghĩ, ai tới mình cũng nghĩ tốt cho họ, ai tới mình cũng nghĩ cái phải, cái hay cho họ, thì thấy họ cái mình vui tươi, vui tươi thì họ có cảm tình ngay. Như vậy thì chúng ta sống ở trong cái xã hội, sống với mọi người, mà chúng ta biết giữ cái ý, luôn luôn gieo cái nhân tốt, thì cái quả tốt sẽ đến với chúng ta không nghi ngờ. Đó là tôi nói rằng ứng dụng nhân quả vào trong thân tâm của mình. Bây giờ đến cái nữa là ứng dụng nhân quả vào trong gia đình của mình. Quý vị thấy ở trong gia đình mà nếu người chồng hoặc người vợ mà có nghĩ xấu, người chồng nghĩ xấu cho người vợ, ngược lại người vợ nghĩ xấu cho người chồng, thì gia đình nó còn đầm ấm không? Chắc là hết đầm ấm, phải không? Mà muốn cho gia đình đầm ấm thì chồng vợ đều nghĩ tốt cho nhau. Chồng có nói cái gì, có làm gì mà mình không vừa lòng, mình cũng vẫn đừng nghĩ bậy, đừng nghĩ xấu, thì từ từ thông cảm nhau. Còn nếu vừa có một cái lời nói gì không như ý, cái liền nghĩ bậy, nghĩ xấu, thì đó là cái điều làm cho gia đình dễ tan nát. Như vậy thì sống ở trong gia đình cẩn thận, dè dặt, chứ đừng có bừa bãi. Nhiều người không biết, cứ nghĩ trong nhà muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, tưởng chừng như không có cái gì xảy ra vậy. Nhưng mà sự thật ở trong gia đình, sự tan nát nó không phải từ những việc lớn, mà từ những cái nhỏ, lời nói, ý nghĩ không khéo, không thiện, làm cho cái tâm của người bị nghĩ đó, bị nói đó, họ sẽ buồn bực. Mà từ cái buồn bực đó thì sao sanh ra những cái điều chia lìa nhau. Cho nên sống ở trong gia đình phải cẩn thận, phải dè dặt, đừng nghĩ bậy, đừng nói xấu những người thân của mình.